This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 3 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan và Thiên Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và một lần nữa xin kính chào quý khán giả và chào quý anh chị. Mở đầu cho thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết với anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Thưa quý vị, hiện nay là 75 độ tại thành phố Garden Hill và cao nhất hôm nay sẽ ở vào khoảng từ 85 cho đến 87 độ. Hôm nay là một ngày rất gió tại khắp miền Nam California, thưa quý vị. Cho nên thời tiết rất nóng và rất là ở những cái nơi mà đồi núi thì gió thổi rất mạnh. Và thưa quý vị, ngày mai thứ bảy thì cao nhất cũng ở vào khoảng 81-82 độ. Và riêng bắt đầu từ chủ nhật cho đến thứ hai thì nhiệt độ sẽ trở lại xuống thấp, tức là còn khoảng chừng 70 độ mà thôi. Đó là thời tiết tại miền Nam California, sẽ được trở lại với thời tiết ở Dallas với Việt Hà và Thiên Tín.
Dạ vâng, Thục Đoan cảm ơn chú Trọng Nghĩa và xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 50 độ và cao nhất cho ngày hôm nay là 54 độ với 10% cơ hội mưa và thấp nhất là 30 độ. Ngày mai thứ bảy thì nhiệt độ cao nhất chỉ vào khoảng 53 độ và chủ nhật nhiệt độ cao nhất chỉ vào khoảng 67 độ mà thôi và có 10% cơ hội mưa cho ngày chủ nhật. Xin trở lại thời tiết Houston với chú Huy Cường.
Ở Houston bây giờ thì trời nắng cao lắm và trời cũng rất xanh, không có một tí mây và cũng chắc chắn là không có mưa. Nhiệt độ thì cũng khá dễ chịu, vào khoảng 65 độ vào trong lúc này, hoặc lại thấp hơn một chút. Nhưng mà cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên khoảng 66 và tối nay xuống thấp vào khoảng 39. Ngày mai thì nhiệt độ xuống thấp hơn một chút, cao là 57, thấp là 36 và ngày mai trời cũng trong sáng cả ngày, không có mưa. Chủ nhật cũng vậy nhưng mà ấm áp hơn một tí. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị, và bước vào phần thời sự buổi trưa, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên liên quan đến Bangladesh. Ít nhất có 44 người đã thiệt mạng tại Bangladesh trong một làn sóng bạo lực gây ra bởi việc một tòa án đặc biệt ở nước này tuyên án tử hình đối với một nhà lãnh đạo đối lập Hồi giáo. Tin tức hôm nay cho biết là những vụ tử vong mới nhất xảy ra ở quận Gangbandha sau hai ngày đụng độ giữa những người biểu tình và cảnh sát. Những vụ biểu tình phản đối được dự đoán sẽ lại tiếp tục sau buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu. Rất nhiều nạn nhân đã bị bắn ngày hôm qua trong những vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và người ủng hộ cho ông Delwar Hossain Sayyidi. Ông này đã bị tòa tuyên bố là có tội, bao gồm tội thảm sát và hãm hiếp hàng loạt thực hiện trong cuộc chiến tranh giành độc lập từ Pakistan vào năm 1971 của Bangladesh. Bạo động đã bùng lên vào hôm thứ Năm, trong lúc toàn quốc tổng đình công theo lời kêu gọi của đảng Jamaati Islamia của ông Sayyidi để phản đối phiên tòa xét xử và đòi trả tự do cho ông. Luật sư của ông đã gọi phán quyết này là một điều bất công và tuyên bố là sẽ kháng án. Ông Sayyidi là thành viên thứ ba của đảng Jamaat bị kết án vì tội ác chiến tranh kể từ khi tòa án tội phạm chiến tranh của Bangladesh được lập ra vào năm 2010. Vào ngày 21 tháng Giêng, tòa đã tuyên án tử hình vắng mặt đối với Abul Kalam Azad sau khi đã kết tội ông này tra tấn, hãm hiếp và diệt chủng. Ngày 5 tháng 2 vừa qua, tòa tuyên án chung thân Abdul Qader Mullah với cáo trạng tương tự. Ít nhất là 8 thành viên của đảng Jamaat vẫn đang bị xét xử. Các nhóm nhân quyền đã đặt nghi vấn về tính công bằng trong những phiên xử này. họ nói rằng các bị cáo đã bị sự ép quá mức. Bangladesh tiến hành một cuộc chiến tranh 9 tháng chống lại Pakistan vào năm 1971 để giành lấy độc lập. Chính phủ nói rằng 3 triệu người đã thiệt mạng trong cuộc chiến, mặc dù những ước tính khác đưa ra con số người chết thấp hơn. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Vẫn bản tin liên quan đến Trung Đông, thì các giới chức Iraq cho hay hai vụ đánh bom xe xảy ra cùng một lúc đã gây thiệt mạng cho ít nhất 5 người và làm bị thương hàng chục người khác. Tại một ngôi chợ bán gia súc ở miền Nam, cảnh sát nói vụ tấn công diễn ra vào sáng sớm hôm nay ở tỉnh Diwaniyat, cách thủ đô Baghdad khoảng 130 cây số về hướng Nam. Hiện chưa có tổ chức hoặc cá nhân nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công xảy ra tại một khu vực nơi đa số dân là người Shia. Các phần tử chủ chiến Sunni mới đây đã thực hiện một loạt cuộc tấn công nhắm vào người Shia trên khắp nước. Và hôm qua, một đợt đánh bom tại các khu vực tại Baghdad, nơi có đông người Shia sinh sống, đã làm ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Sự gia tăng bạo lực trùng hợp với một cuộc khủng hoảng chính trị, trong đó người ta chứng kiến chính quyền Iraq chật vật đối đầu với các cuộc giao tranh nội bộ giữa các phe phái, trong khi bị áp lực bởi các cuộc biểu tình kéo dài gần 2 tháng qua tại các khu vực đông người Sunni. Nhiều người Sunni tố cáo Thủ tướng Nouri, một người Shia, là gạt ra ngoài lề và kỳ thị cộng đồng Sunni. Xin trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì Tổng thống Nam Triều Tiên đã lên tiếng kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ việc theo đuổi sở hữu vũ khí hạt nhân và tôn trọng thỏa thuận của nước họ với nước của bà, vốn như là cộng đồng quốc tế. Tổng thống Park Park Geun-hye, là gọi là Park Cận Huệ, nói rằng mặc dù hành động khiêu khích của miền Bắc sẽ bị đáp trả mạnh mẽ, việc Bắc Triều Tiên sẵn lòng đưa ra sự lựa chọn đúng đắn và thay đổi hướng đi để đáp lại sự bằng việc là giao tiếp linh hoạt hơn. Bà hy vọng rằng Bắc Triều Tiên sẽ tôn trọng những thỏa thuận với Nam Triều Tiên, cũng như với cộng đồng của quốc tế, và bước đi trên con đường của niềm tin và thừa nhận lẫn nhau. Bắc Triều Tiên đã phóng một hỏa tiễn gọi là tầm xa hồi tháng 12 năm ngoái và tiến hành thử hạt nhân lần thứ 3 vào tháng trước. Và những hành động này được cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ và gây thêm căng thẳng trên bán đảo của Triều Tiên. Và Park Cận Huệ đưa ra một phát biểu vào 4 ngày sau khi một tuyên thệ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry lần đầu tiên tới một quốc gia Hồi giáo, đó là Thổ Nhĩ Kỳ. Và ông sẽ gặp những lãnh đạo của nước này để bàn về vấn đề nội chiến của Syria, cũng như là những vấn đề liên quan đến an ninh năng lượng cũng như là vấn đề chống khủng bố. Tuy nhiên vào ngày thứ Tư vừa qua thì tại Viên, Thủ tướng của Thổ Nhĩ Kỳ là ông Tayyip Erdogan đã đưa ra một lời tuyên bố cho rằng chính sách của Do Thái là một chính sách tội ác chống lại nhân loại. Và ngày hôm nay thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry cho biết rằng đó là một lời tuyên bố mà Hoa Kỳ cảm thấy không có đồng ý. Tất cả đều phải là có một cái nhìn chung chung chứ không phải là một cái nhìn riêng từ phía thế giới Hồi giáo đối với lại Do Thái. Và sự việc này đã khiến cho Do Thái phản đối ngay từ hôm thứ Tư, và ngày hôm nay đã khiến cho chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Kerry có vẻ hơi khó khăn ngay từ lúc đầu. Lần đầu tiên ông tới một quốc gia Hồi giáo để bàn thêm về những vấn đề liên kết giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là một đồng minh lâu đời, cũng là một quốc gia nằm trong khối NATO. Tuy nhiên giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Do Thái thì đã có những rạn nứt về ngoại giao, nhất là từ lúc Do Thái tiếp tục dùng vũ lực để mà đánh phá nhóm Hezbollah ở bên Lebanon, cũng như là một vài hành động khác của Do Thái đối với người Palestine đã khiến cho phía bên Thổ Nhĩ Kỳ phải lên tiếng. Và lần này thì Ngoại trưởng John Kerry còn cho biết rằng hy vọng rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể đóng một vai trò rộng lớn hơn để mang lại nền hòa bình Trung Đông giữa Do Thái và Palestine. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Vâng, thưa quý vị, quay sang với Trung Quốc thì 4 người đàn ông ngoại quốc vừa bị tử hình ở tại Trung Quốc do vụ sát hại 13 ngư dân nước này trên sông Mekong năm 2011, theo truyền thông của Trung Quốc. Những người này đã bị xử tử bằng phương pháp tiêm thuốc độc ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Đài CCTV News đã cho phát hình trực tiếp cảnh 4 người đàn ông đã bị điều ra khỏi phám đường đến nơi tử hình, nhưng mà không cho phát cảnh xử tử. rất nhiều người dân mạng xã hội đã tỏ thái độ giận dữ cho rằng đài truyền hình phát cảnh trên là một điều rất vô cảm. Trong số người bị tử hình có No Kham, người Miến Điện, được xem là một trong những đầu lãnh quân sự có quyền thế ở vùng Tam Giác Vàng giữa Thái Lan, Lào và Miến Điện. Thi thể của các ngư dân Trung Quốc thiệt mạng được tìm thấy trong hai tàu chở hàng của Trung Cộng vào tháng 10 của năm 2011, phía bên sông thuộc Thái Lan. Truyền thông trong nước đưa tin là No Kham và đồng bọn đã phối hợp với bên lính Thái Lan để tấn công hai con tàu Hua Ping và Yu Sing. Theo Tân Hoa Xã thì những người còn lại là Hợt Săn Kham, người Thái Lan, Di Lai, chưa rõ quốc tịch, và Jasika từ Lào. Dân mạng xã hội ở Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc những người này phải xuất hiện trước ống kính. Một số người còn lại thì cho rằng đây là bước lùi lại của quá khứ đối với các vụ tử hình tập thể ở Trung Quốc. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Vâng, quay sang bản tin của châu Âu thì trong ngày cuối cùng ở ngôi vị lãnh đạo Vatican, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã từ giả tòa thánh Vatican. Ngài được trực thăng đưa đến điện Castel Gandolfo, nơi ngài lên tiếng một lần nữa với tín đồ. Trong lúc người phụ tá đứng khóc bên cạnh, vị chủ chiên Kitô giáo từ giả, các viên chức Vatican tập trung tại khuôn viên của dinh tông đồ. Một đội vệ binh Thụy Sĩ xếp hàng trong đội ngũ, đội hình gần bên. Sau đó thì Đức Giáo Hoàng lên xe để tới bãi đáp trực thăng. Cùng đi trên chuyến bay 15 phút là thư ký của Giáo Hoàng, Đức ông Joe Genswein. Trực thăng bay một vòng quanh công trường Thánh Peter trong lúc chuông đổ hồi tiễn đưa. Tới điện Castel Gandolfo, nơi hưu dưỡng trong vài tháng tới, ngài xuất hiện trên bao lơn, vẫy tay với đám đông và thông báo từ 8 giờ tối, ngài không còn là giáo hoàng. Ngài tuyên bố, ngài đơn giản chỉ là người hành hương, đang bắt đầu phần cuối của cuộc hành hương trên địa cầu này. Từ 8 giờ tối thì vệ binh Thụy Sĩ lui vào bên trong, đóng cửa sau lưng và hết nhiệm vụ với vị giáo hoàng thoái vị. Xin được trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì Phó Tổng thống Venezuela nói Tổng thống Hugo Chavez đã phấn đấu với bệnh tật và đang được tiếp tục điều trị ung thư. Phó Tổng thống Nicolas Maduro lên truyền hình ngày hôm qua ngày thứ Năm để cập nhật tình hình sức khỏe của Tổng thống. Ông Chavez đã vào bệnh viện ở thủ đô Caracas cách đây 10 ngày sau 2 tháng chữa bệnh ở Cuba. Và ông không thể dự lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ lần thứ tư vì lý do sức khỏe. Và cách đây 2 tuần thì Phó Tổng thống chính quyền cũng đã phổ biến bức ảnh cho thấy ông Chavez nằm trên giường tươi cười với hai cô con gái đứng xung quanh. Và chính quyền Venezuela không cho biết thêm chi tiết nào, ngoại trừ nói rằng ông Chavez đang bị ung thư ở vùng xương chậu. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin hãng AP đánh được từ Beirut cho biết rằng tướng Salim Idris là tham mưu trưởng của lực lượng đối lập Syria ngày hôm nay tuyên bố rằng lực lượng này cần rất là nhiều vũ khí, nhất là những vũ khí chống lại xe tăng và những vũ khí phòng không để có thể chống lại lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad. Thay vì phía bên Hoa Kỳ chỉ có cung cấp 60 triệu Mỹ Kim về vấn đề thuốc men cũng như là thực phẩm mà thôi. Và chính tướng Salim Idris cho biết rằng họ không có cần những thứ này và họ chỉ cần vũ khí để mà có thể dứt điểm ông Bashar al-Assad, chấm dứt lại những cái cuộc thảm sát mà ông ta và lực lượng của ông ta đã tiếp tục nã súng đạn cũng như là đánh bom vào các thường dân, gây ra cái chết cho hơn 70.000 người trong suốt 2 năm nội chiến. Và ngày hôm qua, sau khi lời của Ngoại trưởng Kerry tuyên bố thì tất cả những cái lời này đều đã không được hoan nghênh lắm từ phía lực lượng kháng chiến ở Syria. Người đại diện của nhóm giải phóng Syria cũng cho biết rằng thật ra là thì Syria cũng vẫn cần tất cả những phẩm vật nhân đạo, nhưng mà vũ khí bây giờ là một điều quan trọng hơn hết. Các cường quốc ở bên Âu Châu thì lúc đầu họ đã tưởng rằng sẽ có thể có những sự cung cấp vũ khí cũng như là các phẩm vật về quân sự cho lực lượng này, nhưng mà cho đến nay thì tất cả những nước Âu Châu kể cả Hoa Kỳ đều rất là do dự. Bởi vì có một số những nhóm Hồi giáo rất là quá khích cũng đã từng liên hệ với các nhóm khủng bố cũng nằm ở trong các lực lượng đối lập. Và Hoa Kỳ cũng như là các nước Tây Phương không có muốn những vũ khí tối tân lọt vào tay các nhóm này, sợ rằng mai mốt chính họ lại dùng những vũ khí này để mà chống lại thế giới Tây Phương. Và do đó thì những sự việc này cho thấy rằng cuộc chiến nội chiến ở bên Syria có lẽ cũng còn tiếp tục đang ở trên đường bế tắc và không biết tới bao giờ mới có thể có được nền hòa bình ở đây. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Tin tức liên quan đến Nhật Bản, thưa quý khán giả, cho biết là một tòa án trên đảo Okinawa ở miền nam của Nhật Bản đã tuyên án tù giam đối với hai thủy thủ Mỹ về tội đã hãm hiếp và cướp một phụ nữ địa phương vào hồi cuối năm ngoái. Tòa án quận Naha tuyên án 10 năm tù giam đối với thủy thủ Christopher Browning về cáo trạng hãm hiếp tập thể và ăn cướp, trong khi đồng lõa của anh ta là hạ sĩ Skyler Dozie Walker, 23 tuổi, bị tòa tuyên án 10 năm về tội hãm hiếp tập thể. Hai đương sự đang đi công tác ngắn hạn tại Nhật Bản vào lúc phục vụ tại nhiệm sở ở căn cứ không quân của Hải quân Hoa Kỳ tại Fort Worth, tiểu bang Texas, khi họ đánh cướp và tấn công người phụ nữ hôm 16 tháng 10 năm 2012. Cả hai bị cáo đều tuyên bố nhận tội trước đây trong tuần. Vụ này đã đưa đến việc ban hành lệnh giới nghiêm trên khắp Nhật Bản đối với các binh sĩ Hoa Kỳ. Nhưng bất chấp lệnh giới nghiêm, những hành động sai phạm liên quan đến các binh sĩ Mỹ phần lớn được thực hiện trong lúc đang say rượu, còn tiếp tục làm tăng thêm tinh thần bài Mỹ tại những khu vực nơi thiết đặt các căn cứ quân sự Hoa Kỳ. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, quay sang bản tin của Bangladesh thì bạo động bùng nổ sau khi tòa án tuyên án tử hình với ông Dewa Siddhi, thủ lãnh của đảng Jamaat Isani, về các tội ác trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập chống Pakistan năm 1971. Bị cáo Siddhi, 73 tuổi, bị xét là có tội theo những tố giác về giết người tập thể, hiếp dâm, đốt nhà, cướp bóc tôn giáo trong thời gian chiến tranh giải phóng, theo kết luận của luật gia và công tố viên. Công tố chính phủ Haider Ali tuyên bố với phán quyết này vô diện thích hợp của công lý. Bị cáo Siddhi cả quyết là vô tội và đã kích quan tòa không ra phán quyết theo lương tâm, các tố giác là có động lực chính trị. Bạo động của cảm tình viên của ông Siddhi đưa tới ít nhất là 15 người thiệt mạng, 200 người bị thương trong các đụng độ với cảnh sát ở trên 10 quận khắp nước. Tại thủ đô, hàng ngàn người xuống đường ủng hộ quyết định của tòa án. Trong thời gian qua, họ biểu tình nhiều tuần lễ, yêu cầu hình phạt nặng nhất với thủ lãnh Siddhi, phó chủ tịch của đảng Jamaat. Đảng Jamaat phản đối bản án và hô hào tổng đình công toàn quốc. Và phóng viên báo cáo trước phán quyết của tòa án thì tình hình căng thẳng tại thủ đô Dhaka. Trường học, hàng quán đóng cửa, 10.000 cảnh sát tuần tiễu đường phố và lính biên phòng được huy động để sẵn sàng ứng phó. Và tòa án đặc biệt được thành lập năm 2010 để điều tra và xét xử các tội ác thời kỳ 1971 với ước lượng 3 triệu người chết và hàng ngàn phụ nữ bị cưỡng hiếp. Và tòa này bị giới hoạt động nhân quyền chỉ trích là không tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Xin được trở lại với Thiên Tín.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì Bắc Kinh đứng trước áp lực đòi cải cách dân chủ của trong nước và quốc tế. Thì một trong những hồ sơ làm đau đầu nhất đối với cái dàn lãnh đạo mới của Bắc Kinh đó là vấn đề dân chủ đã có nhiều phản ứng nổi lên trong nước, làm báo chí đề cập càng nhiều hơn đến nguy cơ bạo động trong xã hội. Và thế nhưng thì Bắc Kinh không chỉ phải chịu sức ép trong nước mà còn bắt đầu bị dư luận quốc tế tấn công trực diện. Nhật báo cánh tả của Pháp Liberation mô tả tình trạng của Trung Quốc là nội ngoại giáp công. Cái bài này viết rằng liên tục các phản bác chống lại chế độ của Bắc Kinh. Và tờ báo cũng cho biết là ngày hôm qua thì đại sứ Trung Quốc ở nhiều nước đã đồng loạt nhận được thư đề nghị đã ký được với 400.000 người thuộc 130 quốc gia và 140 người từng đoạt giải Nobel Hòa bình. Nội dung của bức thư là yêu cầu thả Nobel Hòa bình năm 2010 Lưu Hiển Ba và chấm dứt việc quản thúc tại gia một cách không chính thức đối với vợ của ông, là vợ của ông Lưu. Và bức thư được đề nghị đến gửi đến Tổng Bí thư và là người nằm trong ghế chủ tịch nước của Trung Quốc là ông Tập Cận Bình. Và bức thư không ngại dùng đến những từ mạnh bạo chỉ khi chỉ ra rằng là sự việc trên bị đáng cộng đồng quốc tế lên án một cách công khai và mạnh mẽ. Và được biết là đây không phải là lần đầu tiên có kiểu phản ứng theo cách ký tên liên danh như vậy tại Trung Quốc. Và hôm qua thì khoảng 100 người bao gồm các nhà văn, nhà báo, luật sư đã gửi thư một cái thư ngỏ đề nghị Quốc hội của Trung Quốc phê chuẩn Công ước Quốc tế về các chính quyền chính trị và dân sự của Liên Hiệp Quốc, một bài văn mà Trung Quốc đã ký vào năm 1998 nhưng chưa bao giờ áp dụng trong thực tế. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tại Geneva ngày hôm nay thì theo một bản tin của hãng Reuters cho biết Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon tuyên bố rằng những cuộc họp bàn cần phải diễn ra càng sớm càng tốt để có thể khai triển một lực lượng giữ gìn hòa bình tại Mali, nơi mà các lực lượng quân đội Pháp đã tấn công và đẩy lui được tất cả các lực lượng Hồi giáo quá khích tại miền Bắc của quốc gia này. Trong khi đó, một nguồn tin khác từ Mali cho biết rằng một thủ lãnh của nhóm Hồi giáo quá khích và cũng là thủ phạm của vụ bắt cóc 20 người Tây Phương tại vùng sa mạc Sahara là tên Abu Zeid đã bị chết ở trong một vụ đánh bom của phi cơ quân đội Pháp. Tuy nhiên, về phía chính phủ Pháp thì chưa có xác nhận về bản tin này. Những tin tức từ địa phương cho biết Abu Zeid đã bị bắn chết cùng với 40 phiến quân khác cách đây 4 ngày tại vùng đồi núi Adra de Flogas ở miền Bắc của Mali và cũng là nằm trong vùng sa mạc Sahara. Hiện tại thì Pháp vẫn còn khoảng 1.200 quân ở tại vùng này cộng với lại 800 quân nhân của nước Cộng hòa Chad vẫn tiếp tục truy lùng và tiêu diệt một số các ổ kháng cự của nhóm Al-Qaeda vẫn còn nằm ở gần với biên giới Algeria và Mali sau khi mà quân đội Pháp đã đổ quân lên đây cách đây 7 tuần lễ trước đây. Và những người thân cận của Abu Zeid cho biết rằng hắn ta đã bị chết trong cái vụ đánh bom này và DNA hiện tại đang được thử nghiệm để xem có phải là đúng là thủ phạm là Abu Zeid không, khi hắn ta là một người rất là dã man và khát máu. Chính vào năm 2009 thì đã xử tử 2 người con tin Anh và tất cả những hình ảnh này được quay vào trong ống kính và được truyền chiếu ở trên các mạng lưới điện toán của các quốc gia Ả Rập. Và thưa quý vị, đó là những bản tin trong phần đầu của thời sự buổi trưa. Và sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần 2. Xin quý vị đừng rời làn sóng của cả hai đài.
Thông báo từ nhà hàng Lá Xanh Golden, nhân dịp kỷ niệm 3 năm anniversary, nhà hàng Lá Xanh có chương trình giảm giá đặc biệt đến ngày 9 tháng 3. Canh món ăn chỉ có 5.99, chỉ có 5.99. Lá Xanh có bánh xèo, canh bún, bánh canh, không đâu ngon bằng. Cơm thịt nướng, hủ tiếu, bún riêu ốc, bún mọc, bún thịt nướng, bún chả cá tại Lá Xanh rất hấp dẫn. Cơm phần gia đình đổi món mỗi buổi chiều. Đặc biệt quý khách sẽ được free dessert và nước trà xâm dứa sau mỗi bữa ăn. Lá Xanh gần chợ Trường Nguyên, mở cửa từ 9 giờ rưỡi sáng tới 9 giờ tối từ chủ nhật tới thứ năm và cuối tuần sẽ mở cửa tới 10 giờ tối. Xin liên lạc 214-299-9285, 214-299-9285, nhà hàng Lá Xanh xin kính mời. Quý vị bị nám, tàn nhang, chữa hoài không hết mà còn bị trầm trọng hơn, hãy gọi ngay và tìm đến phương pháp Abuche để chữa nám một cách an toàn và hữu hiệu. 1-888-337-7264.
Bác sĩ Kimberly sẽ có mặt tại văn phòng Arlington và Garden vào thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy từ ngày 27 tây tháng 2 tuần này. Xin quý vị gọi ngay để tham khảo da miễn phí. 1-888-337-7264. 1-888-337-7264. Đón mùa xuân, khi mua trên 250 đồng sẽ được tặng một hũ kem Renewal.
Sẽ được tặng một hũ kem Renewal được bào chế đặc biệt cho mùa này, giúp tái tạo lại làn da sau nhiều năm tiếp xúc với hóa chất và ô nhiễm. Làn da quý vị sẽ ăn phấn, tươi sáng và mịn màng hơn.
Mùa xuân này là cơ hội tốt để tái tạo làn da và để giúp cho làn da lành mạnh hơn.
50 người đầu tiên order sẽ được tặng một hũ Renewal Cream lấy hàng tham khảo miễn phí. Xin gọi số 1-888-337-7264, 337-7264.
Dallas có gì lạ?
Khai trương trường dạy khiêu vũ VN Dance With Me thứ bảy tuần này ngày 2 tháng 3, kính mời quý vị đến với đêm nhạc tứ đại mỹ nhân trong ballroom Warner Street Mall gần chợ Hồng Kông Dallas.
Ca sĩ Trúc Lam, Trúc Linh đến từ trung tâm Thúy Nga, ca sĩ Thuy Ngân, Tuyết Châu đến từ Houston.
Đặc biệt chương trình có sự trình diễn khiêu vũ của các vũ sư nổi tiếng và các cặp đôi đã từng đoạt giải khiêu vũ quốc tế.
Giá vé đồng hạng 20 đồng, mua tại cửa 25 đồng, VIP 300 đồng một bàn có rượu.
Đặt bàn xin gọi vũ sư Hùng Lân 832-788-2094, 832-788-2094.
Đêm nhạc tứ đại mỹ nhân thứ bảy ngày 2 tháng 3 trong Warner Street Mall. Xin kính mời.
Tin vui cho quý chủ nhân của các cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương đã có cơ sở thương mại đang gặp khó khăn về vốn đầu tư và phát triển. Điều kiện dễ dàng, đơn giản, không check credit hoặc thế chấp gì. Chỉ cần 24 tiếng là quý vị sẽ có trong tay số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn, đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo. 972-330-2328 972-330-2328 330-2328. Chú ý chỉ dành cho người đã có cơ sở thương mại.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream, chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường và Quỳnh Nga Cosmetic trong Walnut Street Mall.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493, 214-597-6493, 597-6493.
Công ty Supplement Depot xin giới thiệu dược thảo giúp giảm đau nhức số 151.1, rất công hiệu cho bệnh đau viêm khớp, đau lưng, đau thần kinh tọa, đau đầu gối, bả vai, cổ tay, đau do tai nạn hoặc làm việc quá sức. Hầu hết người uống sẽ thấy giảm đau chỉ sau 5 ngày. Xin gọi công ty để có sample 20 viên số 151.1 để dùng thử. Mọi chi tiết xin gọi Supplement Depot 1-800-501-6058, 1-800-501-6058. Order qua internet xin vào thuocbo.com.
Trong mấy chục ngàn sản phẩm làm ốm trên thị trường, chỉ có sản phẩm Slim Spray là giúp chúng ta ốm xuống nhanh. Trong vòng 7 ngày đến 10 ngày, bạn ốm xuống 3 size quần áo. Đặc biệt, sản phẩm này không cần uống, không cần tập thể dục, chỉ cần xịt lên người. Xịt tới đâu là ốm tới đó. Ốm lưng, ốm bụng, ốm tay chân, bạn sẽ có một thân hình tuyệt đẹp trong một thời gian ngắn như là một phép lạ. Bảo đảm Money Back Guarantee. 714-418-1548, 418-1548 hay 714-799-9095, 799-9095.
Văn phòng khai thuế Tax Season của CPA hai nơi, ngay mặt tiền của Sài Gòn Mall và trong Walnut Street Mall. Xin kính chào quý khách. Quý chủ nhân cơ sở thương mại nào bận rộn, không có nhiều thời giờ, văn phòng khai thuế Tax Season sẽ đến tận nơi để làm các form thuế cho nhân viên và business. Với giá cả phải chăng, xin gọi điện thoại
214-909-1443, 909-1443.
Văn phòng chúng tôi có sự hợp tác của luật sư chuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến State Board, có John Burdery, CPA, chuyên gia khai thuế kinh nghiệm 25 năm. Văn phòng khai thuế Tax Season kính chúc quý thính giả một năm mới an khang thịnh vượng.
214-909-1443, 214-909-1443.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhức Flexi 7 và thuốc Estro Balan số 8 dành cho phụ nữ trung niên, hiệu quả trong vòng 7 ngày, đang có chương trình mua 4 tặng 1.
Dạo này tôi thấy ông vui ghê ha, mặt mày tươi rói vậy.
Bí quyết, bí quyết, tôi chỉ ông chỗ này, bảo đảm sau khi ông tới đó ông sẽ thấy lòng phơi phới liền. Mà không những ông vui, bà xã ông cũng vui nữa cho mà coi.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường nổi tiếng với nhiều loại thuốc ông uống bà khen, chuyên bắt mạch, bốc thuốc, châm cứu, bấm huyệt.
Bác sĩ già lẻ các loại thuốc bắc, thảo dược, linh chi nhật chính gốc.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường là đại lý của yến Golden Nest với các loại yến khô, yến nước, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực.
Nhà thuốc bắc Mẫu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall với số điện thoại 972-496-4372.
Mẫu Phước Đường trong khu Asia Times Square, điện thoại 214-810-8079.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ đã dùng nhiều loại thuốc mà không khuyên giảm, xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chẩn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt. Flexi 7
có bán tại nhà thuốc Bắc Mẫu Phước Đường.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1-888-979-1888, 1-888-979-1888. Flexi 7
có bán tại nhà thuốc Bắc Mẫu Phước Đường.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial, tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuum Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Công ty Supplement Depot xin giới thiệu dược thảo xuống cân loại cực mạnh số 4.4 Lipotin, rất công hiệu và an toàn. Chỉ sau 7 ngày thì phần lớn người dùng sẽ thấy có kết quả rất khả quan. Dược thảo 4.4
giúp bớt thèm ăn và giúp cơ thể đốt mỡ nhanh hơn. Muốn có sample 7 viên số 4.4 để uống thử, xin gọi Supplement Depot 1-800-501-6058, 1-800-501-6058. Order qua Internet xin vào thuốcbổ.com.
Luật thuế thay đổi hàng năm, vì vậy người đi khai thuế cần chọn văn phòng không những có license khai thuế mà nên chọn người khai thuế hiểu biết, trách nhiệm và đi tu nghiệp hàng năm. OTAC là văn phòng có bằng EA, hành nghề và tư vấn đúng luật và đại diện thân chủ trước IRS hơn 22 năm qua. OTAC giữ sổ sách làm lương W2 199 và khai thuế trong 50 tiểu bang cho các công ty, chủ tiệm nêu và thuế cá nhân kể cả công ty ngoại quốc, công dân Hoa Kỳ đang ở nước ngoài. OTAC mở cửa quanh năm là nơi có thể gửi chọn niềm tin. Xin gọi 877-829-2436, 877-829-2436 hoặc 817-459-0771, 459-0771.
Melissa Loan Bùi, công ty địa ốc Keller Williams với nhiều năm kinh nghiệm. Cấm bạn bán nhà là có người mua, đấu giá, trả giá mua nhà là có người bán. Muốn biết Melissa bán nhà nhanh chóng, xin gọi 972-251-0297. Nhà Richardson giá 360.000, bán 390.000. Building đăng 345 ngày bán không được, Melissa bán 275 ngàn trong vòng 36 ngày. Nhà ở Dallas đăng 185 ngày bán không được, Melissa bán 220 ngàn trong vòng 25 ngày. Nhà mới đang lên giá, quý vị mua nhà mới vừa lời, vừa tiết kiệm điện nước kiểu cách tân thời. Quý vị được hưởng 5.000 đồng tiền giấy tờ, có máy giặt, máy sấy và tủ lạnh. Nhà mới ở McKinney 190 ngàn, nhà mới ở Allen 190 ngàn. Melissa Loan Bùi đang cần phụ tá biết tiếng Anh, Việt và computer 30 ngàn một năm. Xin liên lạc Melissa Loan Bùi 972-251-0297, 251-0297.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai lần sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California. Thục Đoan và Thiên Tín ở Dallas và tại Houston với Huy Cường. Và thưa quý vị, chúng ta trở lại với bản tin đầu của phần này do anh Trọng Nghĩa. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý vị, một bản tin liên quan đến thành phố Las Vegas, đó là ngày hôm qua thứ Năm. Cảnh sát ở Las Vegas cho biết là sau nhiều ngày tầm nã, cảnh sát tại đây đã bắt được nghi can lái chiếc xe SUV bắn qua chiếc xe khác, làm cho chiếc xe này đâm vào một xe taxi, làm cả thảy có 3 người đã chết. Nghi can Amar Harris, 26 tuổi, bị một toán cảnh sát và nhân viên FBI bắt giữ tại North Hollywood của miền Nam California. Trước đó thì sáng thứ Năm, cảnh sát cho biết là đã tìm ra và phỏng vấn tất cả 3 người phụ nữ, hành khách đi trên chiếc xe Range Rover SUV. Hôm thứ Hai thì lệnh tạm nã Amar Harris đã được ban hành. Đại úy Chris Jones, sở cảnh sát Las Vegas, đã nói với các phóng viên như sau: "Chúng tôi có thể chắc chắn rằng Amar Harris là nghi can duy nhất người lái chiếc SUV và đã nổ 5 phát súng. Người phụ nữ cuối cùng mà cảnh sát đã tìm ra chiều thứ Tư là Tanisha Lashun Howard, 22 tuổi, cũng có tên là Genesis hay là Yanni Alfonso, cư ngụ tại Miami, Florida. Cảnh sát cũng không cho biết tên hai người phụ nữ khác vì lý do an ninh của họ, nhưng nói rằng ba người không bị truy tố. Sáng sớm thứ Năm tuần trước, sau một cuộc cãi cọ trong một bãi đậu xe của khách sạn sòng bài Aria, thì chiếc xe Maserati chạy ra đại lộ Las Vegas Strip. Khi đến ngã tư Flamingo Avenue, thì chiếc SUV đuổi kịp, nổ súng làm cho người rapper lái xe chết. Xe vượt đèn đỏ, đụng cháy một chiếc xe taxi và hai người ở trên xe taxi tử nạn. Chiếc SUV sau đó đã chạy trốn thoát. Nghi can Harris là người đã có nhiều tiền án về hình sự. xin được trở lại với Thục Loan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang họp với các nhà lập pháp hàng đầu của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ tại Tòa Bạch Ốc vào hôm nay để bàn về các nỗ lực giờ chót nhằm tránh các biện pháp cắt giảm công chi tự động trên khắp các lĩnh vực được ấn định sẽ khởi sự trong vài giờ sắp tới. Buổi họp tại Tòa Bạch Ốc về phần lớn mang tính tượng trưng sau khi hai đạo luật đối nghịch để tránh các biện pháp cắt giảm tự động bị đánh bại tại Thượng viện vào hôm qua. Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trước hạn chót vào tối hôm nay thì sẽ không thể tránh được các biện pháp cắt giảm công chi tự động tới 85 tỷ đô la. Tổng thống Obama đã nói rằng các biện pháp cắt giảm áp dụng tại các công sở liên bang, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng, hạ tầng cơ sở, các trường công và các dịch vụ chăm sóc trẻ chưa tới tuổi đi học, sẽ không có tác động tức thời mà sẽ dần dà nhỏ giọt và rốt cuộc ảnh hưởng động tới toàn bộ nền kinh tế. Điều đó có nghĩa là áp dụng các biện pháp cắt chi tiêu càng lâu thì mức độ thiệt hại càng lớn. Và các nhân viên Bộ Quốc phòng theo dự kiến sẽ bị buộc phải lấy ngày nghỉ không được trả lương, trong khi ngân quỹ tài trợ cho các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở cuối cùng sẽ bị đình chỉ và các tiểu bang cũng sẽ bị tác động khi các khoản tài trợ của liên bang giảm dần. Xin được trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì binh nhất lục quân của Hoa Kỳ Bradley Manning không nhận tội giúp kẻ thù trong vụ tiết lộ bí mật của chính phủ lớn nhất của Hoa Kỳ. Bà Manning không nhận tội nặng nhất trong số 22 tội ông phải đối diện khi chuyển hàng trăm ngàn tài liệu bí mật của trang mạng WikiLeaks trước công nhận. Trước đó thì ông đã nhận những tội nhẹ hơn. Và dự trù ông sẽ ra làm chứng tại phiên tranh luận trước khi xử vào ngày thứ năm vừa qua và chính thức nhận tội và hay không. Và tòa án quân sự sẽ bắt đầu xử ông vào ngày 3 tháng 6 sắp đây. Và Manning có thể bị các án tù trung thân nếu bị kết tội giúp kẻ thù. Những bí mật của chính phủ Hoa Kỳ bị WikiLeaks đưa ra bắt đầu vào năm 2010 làm kinh ngạc các nhà ngoại giao trên toàn cầu và làm nhiều giới chức các nước khác cũng giận dữ. Và những người này cho rằng việc tiết lộ tài liệu bí mật làm hại đến an ninh quốc gia và làm nhiều sinh mạng lâm nguy của trên toàn thế giới. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, liên quan đến việc tự động cắt giảm ngân sách của chính phủ liên bang thì ngày hôm nay Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ là ông Eric Holder đã lên tiếng cho biết rằng toàn quốc sẽ cảm thấy bớt an toàn hơn bởi vì những sự cắt giảm này đã được bắt đầu và những nhân viên của các cơ quan công lực chính phủ liên bang, chẳng hạn như các nhân viên FBI, các nhân viên của cơ quan chuyên môn về chất nổ súng đạn ATF cũng như là các nhân viên DEA chuyên môn lo về bài trừ ma túy sẽ phải bị cắt giảm, họ sẽ có thể bị nghỉ việc một hoặc là hai ngày một tháng và ngoài ra những công việc khác cũng như là các công tác của họ sẽ bị cắt và như vậy thì sẽ trở nên bớt an toàn hơn cho tất cả những người dân của Hoa Kỳ trên toàn quốc. Và ông còn nhắc lại rằng khi ông đến thăm trường tiểu học Sandy Hook là nơi mà đã xảy ra vụ thảm sát và đã lấy đi mạng sống của mười mấy trẻ em ở đó, thì ông cho biết rằng đó là một cái hình ảnh rất là thương tâm mà ông không bao giờ muốn có xảy ra hoặc là chạm trán với một lần nào nữa trong thời gian ông làm chức vụ này. Ông còn cho biết thêm rằng vào khoảng từ 10 cho đến 12 ngàn người bị giết mỗi năm vì những tên tội phạm và do đó thì cần phải có rất là nhiều những biện pháp an ninh cũng như là những nhân viên an ninh cần phải có nhiều thời giờ làm việc để mà ngăn ngừa những tội ác có thể xảy ra. Và đó cũng là một trong những hậu quả của việc cắt giảm ngân sách của chính phủ liên bang. Thưa quý vị, sau vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại với phần cuối của thời sự buổi trưa. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Thông báo mới từ công ty đôi đũa thần kỳ, thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần này, chị Liên Đi Ngủ và cô Ngọc Cầm về thành phố Dallas Fort Worth tổ chức hội thảo và giới thiệu đôi đũa thần kỳ chữa nhiều chứng bệnh tại hai nơi, vùng Arlington Fort Worth. Hội thảo giới thiệu đôi đũa thần kỳ giúp chữa bệnh vào ngày thứ Bảy, ngày 2 tháng 3, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều và buổi sáng ngày Chủ nhật, ngày 3 tháng 3, từ 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa tại Asia Times Square, khu chợ Hồng Kông mới trong hội trường. Vùng Dallas Garland, đũa thần kỳ được chị Liên Đi Ngủ giới thiệu tại Walnut Street Mall, gần chợ Hồng Kông Dallas vào ngày Chủ nhật, ngày 3 tháng 3.
lúc 2 giờ chiều đến 6 giờ tối, thể theo lời yêu cầu của nhiều đồng hương tại vùng Dallas Garland. Vậy kính mong quý vị đến tham dự hoàn toàn miễn phí cuối tuần này tại Arlington trong khu Asia Times Square nguyên ngày thứ Bảy và sáng Chủ nhật, còn tại Dallas Garland trong khu Warner Street Mall từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối Chủ nhật cuối tuần này. Linh đi ngủ, công ty đôi đũa thần kỳ xin kính mời.
Tin vui cho các bậc phụ huynh. Trường tư thục Grace Academy TNN gấp Jupiter và Belai Garland chuyên nghiệp kèm tất cả các môn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, kể cả luận thi SAT, ACT và GED. Giáo viên người Mỹ giảng dạy. Học sinh sẽ được luyện thi vào các trường Talent School và xin học bổng vào các đại học danh tiếng Hoa Kỳ.
Grace Academy được thành lập bởi hội bảo trợ du học Thiên Ân, là nơi uy tín nhất làm hồ sơ du lịch và bảo trợ du học với mức học phí thấp nhất đã hơn 10 năm nay, có các giáo sư và linh mục từ Hoa Kỳ về dạy phỏng vấn tại Sài Gòn và Đà Nẵng, đặc biệt có dạy đàn piano, guitar và lớp xóa tích cực hàng tuần.
Ghi danh hôm nay để được giá học phí thấp nhất
469-867-1941.
469-867-1941.
50 người đầu tiên order sẽ được tặng một Calming Gel giá trị $60. Phương pháp Aboche là phương pháp duy nhất để cấu tạo làn da đã bị hư, tạo ra nám khó chữa. Nếu quý vị có những triệu chứng như sau: da dễ bị hồng hay đỏ khi tiếp xúc với hơi nóng, da khô nhiều, da nhạy cảm, nám càng ngày càng lan ra, hãy order phương pháp Aboche chữa trị để có được một làn da khỏe mạnh hơn. Gọi ngay 1-888-337-7264. 50 người đầu tiên order sẽ được tặng một Calming Gel giá trị $60.
Bác sĩ Kimberly sẽ có mặt tại văn phòng Arlington và Garland vào thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy từ ngày 27 tây tháng 2 tuần này. Xin quý vị gọi ngay để tham khảo da miễn phí 1-888-337-7264.
337-7264.
VN Travel vé máy bay và chuyển tiền về Việt Nam.
Chuyên bán vé máy bay về Việt Nam và khắp các tiểu bang qua các hãng American Airlines, Korean, EVA và nhiều hãng máy bay khác cho người Việt trên toàn nước Mỹ với giá rẻ.
Nhận làm visa, passport Việt Nam, renew passport, bán thẻ điện thoại cho quý khách gọi về Việt Nam.
VN Travel là đại lý của Hồng Lan chuyển tiền với lệ phí 1% nếu gửi từ 300 trở lên.
Nhận chuyển hàng, chuyển quà về Việt Nam qua công ty OA Cargo uy tín, nhanh chóng từ 1 tuần cho đến 10 ngày.
Bán nhiều gió xanh sữa Ensure, Bengay và dược thảo Protandem thân dược thế kỷ 21.
VN Travel trong Walnut Street Mall gần chợ Hồng Kông, Dallas. Hãy gọi cho Andy Phạm hay cô Nghĩa 214-379-0919, 214-379-0919 để được phục vụ vui vẻ, tận tâm và uy tín.
VN Travel kính mời.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mái nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mái nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mái nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Khi cần giúp đỡ về hậu sự, hãy gọi đến nhà khoa Sparkman ở Richardson. Chúng tôi sẽ lo chu toàn cho tang lễ, phục vụ 24/24 dù mai táng hay hỏa táng.
Nhà khoa Sparkman nổi tiếng sang trọng, có nhà nguyện lớn, ấm cúng, riêng tư, có nhân viên người Việt trực tiếp hướng dẫn tang lễ theo phong tục từng tôn giáo.
Sparkman đang dành giá đặc biệt cho cộng đồng người Việt, bảo đảm tiết kiệm hơn mọi nhà quan trong vùng với chất lượng phục vụ cao nhất.
Ngoài ra, Sparkman đang có đất nghĩa trang khắp vùng Dallas Fort Worth. Trả góp không tiền lời, gọi cho chúng tôi, quý vị sẽ biết thêm cách chuẩn bị trước cho một phần và tang lễ với rất nhiều quyền lợi.
Liên lạc cô Mai Thảo 972-235-1115.
972-235-1115 tại Sparkman Richardson.
Radio Sài Gòn Dallas phát thanh trên làn sóng 1600 AM.
Muốn liên lạc quảng cáo trên làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, xin gọi về số điện thoại 214-389-2563, 214-389-2563.
Chân thành cảm ơn quý đồng hương, quý thân chủ quảng cáo đã yểm trợ cho Radio Sài Gòn Dallas suốt 6 năm qua. Và chúng tôi sẽ cố gắng có thêm những chương trình hay, hữu ích để phục vụ quý đồng hương.
Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, điện thoại 214-389-2563, 389-2563.
Chúng ta lúc nào cũng xem việc nuôi dưỡng con cái là hàng đầu, hạnh phúc của con cái là điều tiên quyết. Khi con khôn lớn, lập gia đình và trở thành những bậc cha mẹ là nhờ vào công sinh thành dưỡng dục của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cần làm thêm một việc nữa, đó là chọn cho mình chương trình hậu sự, chôn cất hay hỏa thiêu. Đây là một việc làm rất ý nghĩa và là một món quà giá trị để lại cho con cháu. Vì sau khi quý vị nằm xuống, còn cho chúng ta không phải thắc mắc về ý nguyện của cha mẹ, cũng không phải lo lắng về những chi phí trong lúc tàn gia bối rối. Xin kính chúc quý vị trường thọ. Tuy nhiên, không có gì gọi là sớm khi chọn cho mình một chương trình hậu sự. Hãy thực hiện ngay cho con cái của quý vị, rất dễ dàng và nhanh chóng. Gọi ngay 855-335-7526, 855-335-7526. Nhân viên Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ quý vị. 855-335-7526. Đây là thông điệp của Restland Funeral Homes and Cemetery.
Phải làm gì khi bị thanh tra bởi sở thuốc vụ Texas Comptroller?
Dễ thôi, gọi ngay cho David Nhân Trần của Liquor Tax Consulting. Với hơn 10 năm làm thanh tra cho sở thuế Texas Comptroller, David Nhân Trần sẽ cố vấn và đại diện cho các doanh nghiệp, đặc biệt convenience stores và tobacco shop khi bị sở thuế Texas Comptroller thanh tra về sales tax và liquor tax.
Ngoài ra, David Nhân Trần đảm trách khai thuế lợi tức cho cá nhân và thương mại. Đồng thời, David Nhân Trần cũng giúp quý vị khiếu nại về thuế nhà đất, dispute property tax. Hãy gọi cho David 214-718-7906.
214-718-7906. Văn phòng tại 1144 North Plainer Road, phòng 133 Richardson, Texas 75081.
Công ty dược thảo Princess Lifestyle quan tâm sức khỏe của mọi người, mang đến quý vị nhiều loại dược thảo trị bệnh và ngừa bệnh, phẩm chất cao, đạt tiêu chuẩn GMP Bộ Y tế Hoa Kỳ. Về Việt Nam thăm thân nhân, nhất định phải mang theo dược thảo nổi tiếng Hoa Kỳ và quốc tế của công ty dược thảo Princess Lifestyle tặng người thân là món quà quý nhất người người ưa thích. Vanillin chuyên giúp bệnh phụ khoa, phụ nữ lấy lại tự tin. Liver King bảo gan hoàng chuyên giúp các bệnh viêm gan ABC, chai gan, bài trừ độc tố trong gan, giúp gan khỏe mạnh. BH Care tim não hoàng chuyên giúp hạ huyết áp cao, giảm mỡ trong máu, bảo vệ hệ thống huyết quản. Công ty dược thảo Princess Lifestyle giúp mọi người sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với phần cuối của chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, và chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Có một cái bản tin rất vui vui từ trong nước gửi đánh đi thưa quý vị, đó là bản tin gửi đi từ Phan Thiết. Thưa quý thính giả, ông bà mình có câu ca dao rằng yêu nhau cởi áo cho nhau về nhà dối mẹ qua cầu dịp gió bay. Nhưng mà thời này khác rồi, vì yêu nhau là để bị thổi bay mất quần, không phải vì gió mà vì kẻ trộm. Báo Tuổi Trẻ trong nước đã kể lại câu chuyện thơ mộng có tựa đề là Mãi Mê Tâm Sự, đôi tình nhân bị trộm lấy mất quần vào hôm thứ Tư. Bản tin nói thêm là vào chiều 26 tháng 2, Công an phường Mũi Né thuộc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết là đang điều tra để mà làm rõ cái vụ trộm cắp tài sản của một đôi tình nhân. Báo ở trong nước đã kể lại không bằng ngôn ngữ ca dao như thế này. Theo lời khai ban đầu của nạn nhân, khuya 25 tháng 2, họ đang mải mê tâm tình tại đoạn bờ kè trên đường 706B thuộc khu phố 15 phường Mũi Né thì đã bị một tên trộm rắn mắt lẻn đến lấy mất hai chiếc quần của họ đã cởi ra trước đó và đã vắt lên trên thành bờ kè. Phát giác tên trộm lấy quần, hai nạn nhân đã tri hô lên, nhưng mà do đoạn đường vắng người và ở trong tình trạng không có quần nên hai người đành bất lực nhìn tên trộm ôm quần của mình bỏ chạy. Sau đó thì người nam thanh niên đã mang theo đoạn bờ kè và nhặt được chiếc quần đùi của mình bị vứt lại, còn quần dài thì đã bị cũ mất. Còn riêng người phụ nữ thì được người dân địa phương cho mượn quần để mặc tạm. Khai báo tại cơ quan công an, nạn nhân nam cho biết là trong quần của mình có một cái bóp đựng giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe máy và gần 5 triệu đồng, còn trong quần nạn nhân nữ chỉ có 50.000 đồng mà thôi. Không biết sự cặp tình nhân này về nhà sẽ dối mẹ như thế nào, không lẽ dối rằng lỡ yêu cởi hết cho nhau, ai ngờ kẻ trộm cũng đi mất quần. Để được trở lại với cục đoan.
Dạ vâng, đây cũng là một bản tin rất là thú vị. Thục đang nghĩ chắc chỉ có thời buổi này mới có mà thôi. Và ở đây Thục đang có một cái bản tin này rất là liên quan đến Hoa Kỳ. Một cái bản tin này rất là serious, là một kỹ sư của Hoa Kỳ sang Singapore làm việc và ông bị chết, và được nghi ngờ đó là do điệp viên Trung Quốc ám sát khi thấy có thể lộ bị thất bại trong việc móc nối ông chuyển những kỹ thuật tối tân về radar cho nhà nước của Bắc Kinh. Thì báo USA ngày hôm nay đã kể rằng những hồ sơ trong đĩa cứng điện toán của cái người nạn nhân này, được có tên là Sam Todd, có một kế hoạch chia sẻ với một công ty Trung Quốc các thiết bị tối tân có thể tăng tín hiệu radar quân sự và thiết bị gây nhiễu sóng. Và Todd đã lo ngại rằng công ty của anh tại Singapore đang lợi dụng anh để giúp Trung Quốc nắm những kỹ thuật nhạy cảm và sẽ gây hại cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Và anh nói như vậy với nhiều người bạn và hài lòng vì tìm được việc khác ở Hoa Kỳ. Theo như lời mẹ của anh nói thì nhưng mà 2 ngày sau khi anh hoàn tất việc làm và tháng 6 năm 2012, và sau một cái tiệc chia tay với bạn hữu bạn gái của anh, khám phá ra cái xác của anh được treo lủng lẳng ở cửa phòng tắm. Và cha của anh là một phi công dân sự từng bay cho quân đội của Mỹ, nói rằng ông tin đó là anh con của ông đã bị ám sát. Và gia đình của ông Todd đang yêu cầu chính phủ Mỹ điều tra vụ mà họ nghi là gián điệp Trung Quốc ám sát công dân Mỹ để bưng bít vụ móc nối con của ông làm gián điệp bị thất bại. Và ngày hôm nay thì gia đình của Todd sẽ gặp thượng nghị sĩ dân chủ, đó là dân chủ ở Montana, đó là ông Max Pocus, tại Washington để xin quốc hội điều tra về cái vụ này. Thì anh Sam Todd đã từng đi học và cũng là một võ sĩ đấu vật xuất sắc và cũng giỏi nổi tiếng về khoa học. Và anh đã tốt nghiệp năm 2005 bằng kỹ sư thiết kế điện tử ở University of Florida và lấy xong tiến sĩ ở UC Santa Barbara. Và anh làm ở công ty Institute of Microelectronics, là một viện nghiên cứu của chính phủ Singapore và nghiên cứu về chất bán dẫn mới. Và cuộc điều tra của báo Financial Times nói rằng công trình của Todd có ứng dụng mà Trung Quốc đang muốn tìm vì có thể gây rối làn sóng radar của kẻ địch và nhiễu sóng của viễn thông. Và ba mẹ của anh tìm thấy trong đĩa cứng máy điện toán của anh trong căn chung cư ở Singapore là một bản sơ thảo hợp đồng chia sẻ một khám phá của Todd với công ty viễn thông của Trung Quốc. Cho nên gia đình của anh bây giờ đang muốn chính phủ Hoa Kỳ điều tra cái vụ án mà ông nghi là đã được gián điệp Trung Quốc ám sát. Thưa Thiên Tính.
Dạ vâng, và một bản tin về giáo dục ngắn nữa tiếp theo Thiên Tính muốn gửi đến quý vị, đó là số lượng sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường cao đẳng cũng như đại học tại Hoa Kỳ tăng 4,6% từ 14.000 lên tới 15.572 trong năm 2012 vừa qua. Và thông cáo báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam trong năm vừa rồi thì cho biết đây là năm thứ 12 liên tiếp số lượng du học sinh tại Hoa Kỳ gia tăng. Và được biết là Việt Nam hiện trong xếp thứ 8 trong danh sách các nước có nhiều học sinh du học nhất tại Hoa Kỳ. Và Tổng lãnh sự quán của Hoa Kỳ là ông Christopher Huggles cho biết thì Hoa Kỳ đang tiếp tục gọi là đích đến hàng đầu của rất là nhiều học sinh, sinh viên của Việt Nam vì chất lượng, vì cái phẩm chất và danh tiếng cũng như là cơ hội giáo dục rất là cao. Ca ngợi những đóng góp của sinh viên Việt Nam trong thời gian học tập tại Hoa Kỳ thì ông Christopher nói Hoa Kỳ rất là hài lòng khi thấy Việt Nam vẫn là trong những thị trường phát triển mạnh nhất tại châu Á về nền giáo dục của Đại học của Hoa Kỳ. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Hoa Thiên Tín trình bày đã chấm dứt phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị và chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ với gia đình.
Dạ vâng, trước khi Thục Đoan và Thiên Tính gửi đến quý thính giả những chương trình tiếp theo của đài thì Thục Đoan cũng có một thông báo. Vào cuối tuần này thì có nhiều chương trình diễn ra tại Dallas Forward để quý đồng hương mình lưu tâm. Tại Arlington thì quý vị có thể đến để tham khảo chữa bệnh theo phương pháp dùng đôi đũa thần kỳ do cô Linh Ngũ và cô Ngọc Cầm của công ty đôi đũa thần kỳ sẽ có mặt tại Asia Times Square trong hội trường cuối tuần này, ngày thứ Bảy từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều.
và chủ nhật từ 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa để giới thiệu cho quý đồng hương cách chữa bệnh bằng đôi đũa thần kỳ. Sau đó, chiều ngày chủ nhật cuối tuần này thì cô Linh Đi Ngủ và cô Ngọc Cầm sẽ về vùng Dallas Garland tại khu Walnut Street Mall gần chợ Hồng Kông Dallas, thể theo lời yêu cầu của nhiều người, để giới thiệu đũa thần kỳ chữa bệnh tại chỗ cho nhiều người ở vùng Dallas Garland từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều chủ nhật cuối tuần này. Xin kính mời quý vị đến tham dự và tham khảo chữa bệnh miễn phí bằng đũa thần kỳ ở hai nơi Arlington Forward và Dallas Garland theo ngày giờ vừa mới thông báo. Cũng tại Garland cuối tuần này, mong quý thính giả ủng hộ hai show nhạc. Một là show ca nhạc Dạ Vũ của Vũ Sư Hùng Lân với ca sĩ Trúc Lam và Trúc Linh, và ca sĩ Houston về hát trong khu Walnut Street Mall, có phần biểu diễn khiêu vũ đặc biệt của các cặp đôi khiêu vũ đoạt giải quốc. Và chương trình này được tổ chức nhân dịp khai trương trường dạy khiêu vũ VN Dance With Me vào thứ bảy cuối tuần này lúc 9 giờ đêm tại Walnut Street Mall, và giá vé mua trước chỉ có $20 bán tại nhà hàng Lộc Hỷ. Show ca nhạc thứ hai cũng vào tối thứ bảy tuần này lúc 9 giờ đêm tại V Click đối diện với chợ Hồng Kông Dallas, với ca sĩ Lương Tùng Quang và ca sĩ Ánh Minh biểu diễn. Vé bán trước là $30. Và quý vị nào muốn tìm hiểu về nước uống thì xin ghi danh vào lớp học về nước của anh Lê Hùng, hoàn toàn miễn phí, được tổ chức tại 2224 Buckingham Garland lúc 5 giờ 30 chiều đến 8 giờ tối ngày chủ nhật và cuối tuần này. Và xin quý thính giả gọi anh Lê Hùng để ghi danh trước qua số điện thoại là 972-415-7444, 415-7444. Bên cạnh đó thì nhà hàng Lá Xanh trong khu chợ Trường Nguyên đang có chương trình khuyến mãi giảm giá nhân kỷ niệm 3 năm thành lập. Hầu hết các món ăn chỉ có 5 đồng 95 mà thôi. Kính mời quý vị đến ủng hộ. Và quý vị nào muốn chữa mụn, chữa nám tận gốc, gọi ngay cho bác sĩ Kimberly ở hai nơi Arlington và Garland để được chữa trị vào thứ 6, thứ 7 tuần này, và gọi ghi danh để được tặng quà mỹ phẩm qua số điện thoại 1888-337-7264, 1888-337-7264. Và trước khi rời khỏi làn sóng, Thục Đăng và Thiên cũng không quên chúc cho quý khán giả một ngày thứ 6 yên bình và hạnh phúc, và một cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Thục Đăng và Thiên Tính xin kính chào quý khán giả.
Nhật Vân, và sau đây thì Thiên Tính, Thục Đăng mời quý vị lắng nghe chương trình bình luận cùng với nhà văn Thu Nga.
Là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, người dân khắp miền đều sáng mắt với chế độ. Ở với Hồ Chí Minh, cây đinh phải đăng ký, trái bí cũng sắp hàng, khoai lang cần tem phiếu, thuốc điếu phải mua bông. Tức là cái gì cũng phải báo cáo, việc gì đảng và nhà nước cũng trỏ mắt, trỏ mồm và thò tay vào. Và cho tới bây giờ, gần 38 năm trôi qua, chế độ cai trị độc quyền, độc đảng, lừa bịp mị dân vẫn cứ bổn cũ soạn lại, không hề thay đổi. Nếu không lừa bịp mị dân thì không phải là Cộng sản, nên chính sách này vẫn là nội quy không thể tách rời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc lừa bịp mới nhất là vụ kêu gọi sửa đổi hiến pháp. Hiến pháp của Việt Nam có từ năm 1946, ghi rõ ràng rằng nhà nước do dân và vì dân, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, nhà nước chỉ quản lý bằng pháp luật. Tuy nhiên, điều 4 ghi trong hiến pháp từ năm 1992 là một sự che đậy gian trá để nhà nước đàn áp thẳng tay với những người dân lên tiếng, đòi hỏi dân chủ, đòi quyền sống và đòi quyền làm người. Vì chính nhà nước có quyền lực trong tay chứ không phải người dân. Và bây giờ mặc dù yêu cầu người dân cùng đóng góp để thay đổi hiến pháp, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lớn tiếng rằng nhiều đóng góp sửa đổi hiến pháp là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức. Còn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảnh cáo rằng không được chống phá đảng, nhà nước, phải kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn trong quá trình góp ý dự thảo hiến pháp. Vì thế những ý kiến muốn thay đổi theo thể chế dân chủ thật sự của người dân dĩ nhiên được đảng cho vào thùng rác sau khi tổng hợp và nghiên cứu. Còn chuyện thò tay vào mọi sinh hoạt, mọi phương diện kể cả tư tưởng của người dân thì nhiều vô số kể. Nào là việc kiểm soát cả tiền cúng chùa, có lẽ nhà nước sợ chùa tiêu tiền mua nhang đèn hoa quả, trùng tu chùa quá hao tốn của bá tánh, nên cần phải có ban quản trị để nhòm ngó vào việc chi tiêu của chốn thiền môn. Tuy vậy sợ nhân dân hiểu lầm, nên trên tờ báo của đảng là báo Thanh Niên đăng bản tin nhan đề sẽ có thông tư quản lý tiền công đức và cho biết đây chỉ là quản lý tiền công đức chứ không phải thu tiền công đức. Tiền chùa còn đòi quản lý thì việc vàng trang sức cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt, thì thật tình cũng không có gì lạ dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Có tin cho biết trong một thời gian ngắn nữa, những món trang sức đều phải có hóa đơn, chứng cớ rõ ràng. Chưa hết, tất cả những tài sản lớn nhỏ, ngay cả tiền vàng trong túi dân cũng bị nhà nước soi mói, cũng sẽ bị đánh thuế, không cần biết tài sản cất giấu này là để sinh lợi hay chỉ để dành, như là khoản tiền tiết kiệm của người dân. Trước đó là chiến dịch thu mua vàng, nhà nước độc quyền một loại vàng, những loại vàng hiệu khác bị mất giá, bị dìm giá, đôi lúc còn bị phạt vì cho là hàng nhái. Đây là một hình thức cướp tiền dành dụm của người dân. Nói láo và cướp giật là nghề của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, như vụ cải cách ruộng đất của vừa giết người hay đánh tư sản mại bản. Rồi nào là đổi tiền, nào là bao cấp, nhà nước quản lý từ cây kim, sợi chỉ, ăn uống, ngay cả sự sống chết cũng đều nằm trong tay đảng. Vì vậy, đảng bắt buộc dân phải biết ơn và trung thành với đảng đời đời. Chống lại đảng là chống tổ quốc Việt Nam. Với một chế độ coi đảng hơn quốc gia, thì dầu hiến pháp của họ có sửa đổi như thế nào đi nữa, thì mèo vẫn hoàng mèo. Ca dao ta có câu, con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc cướp ngày quang. Dưới chế độ cộng sản, đảng và nhà nước cướp cả ngày lẫn đêm. Vì giặc cũng là chúng mà quang cũng là chúng. Muốn dẹp đám cướp này, chỉ có một cách lật đổ chúng, thì lúc ấy hiến pháp cho dân và vì dân mới trở thành sự thật. Thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.